namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Xin mời quý vị an tọa. Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên. Hôm nay chúng ta sẽ đọc Pali.
Sagge kame charupe girisi kharatate chantali khe vimane diperathe chagame taruvanagahane gehavathum hikhete fumma cha yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo. Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2009. Chúng ta tiếp theo bài Sở Hữu Tà Kiến. Trong phần sở hữu tà kiến, chúng ta có tìm hiểu qua về khái niệm của sở hữu tà kiến. Chúng ta học về nhân sanh tà kiến. Chúng ta cũng đã học về bốn ý nghĩa hoặc là bốn chi phần của sở hữu tà kiến. Và để đi sâu vào trong cái phần tìm hiểu về các cái tà kiến này thì chúng ta nghiên cứu bài kinh Phạm Võng. Trong bài kinh Phạm Võng này có hai phần được nói đến, đó là cái phần nói về 43 giới và 62 tà kiến. Chúng ta đang học phần 43 giới và lần trước chúng ta đã đọc qua và hiểu qua phần 26 tiểu giới. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần 10 trung giới. Lần trước khi học về 26 tiểu giới thì chúng ta đọc trong cái bài kinh thì mỗi một cái phần đó đều cũng đã có trình bày rất là rõ ràng và tất cả quý vị đều hiểu hết. Thì hôm nay trong cái phần mà coi như tóm lược là 26 tiểu giới thì sẽ tóm lược lại trên cái chi pháp, để cho quý vị có thể hiểu rằng là tất cả những cái gì mà Đức Phật chế ra để cho chúng ta có cái giới để mà gìn giữ, giới của người xuất gia cũng như giới của người tại gia, thì giới này sẽ giúp cho chúng ta biện biệt được thế nào là việc nên làm và thế nào là việc không nên làm, thế nào là con đường thiện và thế nào là con đường không thiện, thì nó là cái ranh giới. Thế nào là cái con đường mà đưa cho chúng ta tiến hóa tâm linh, và thế nào là con đường làm cho chúng ta đây phải thoái hóa tâm linh. Và như vậy giới là cái nền để từ đấy có thể phát triển tâm linh. Giới giống như là một cái vùng cỏ hoang mà bây giờ chúng ta dọn sạch những cái cỏ không có ích lợi trên cái vùng đất đó, thì sau khi đã dọn sạch rồi, đã xới đất lên rồi, thì chúng ta mới gieo xuống đấy những cái mầm định và tuệ được. Thì như vậy giới là nền tảng trên con đường tiến hóa tâm linh. Chúng ta hiểu như vậy để khi nào mà quý vị tìm hiểu về kinh điển, mà những cái sách vở nào nói về giới thì chúng ta nên đọc, nên tìm hiểu sâu. Bởi vì cái đó nó cũng giống như là trong cái nghề nông, người ta chỉ mình á, với những cái loại cỏ nào thì chúng ta phải nhổ như thế nào, phải dọn dẹp như thế nào mà nó sẽ không có bị tái trở lại, nó sẽ không có lấn chiếm những cái hạt giống mà tốt đẹp chúng ta gieo trồng trên cái vùng đất tâm linh của chúng ta đây. Cho nên khi chúng ta giữ giới trong sạch thì đó là chúng ta tạo một cái điều kiện hết sức tốt lành để cho cái phần mà định và tuệ trong cái tâm thức của chúng ta được phát triển. Cho nên khi mà chúng ta nói là chúng ta theo Phật, chúng ta hiểu Phật, mà chúng ta chưa có thọ trì tam quy và ngũ giới thì chúng ta chưa thể gọi là người Phật tử. Bởi vì chúng ta tuy biết giới nhưng chúng ta không thọ giới, thì chúng ta không thể nào có sự giữ giới, không thể nào có hành giới và không thể nào có thành tựu giới. Giống như bây giờ mình biết rằng là phải làm cỏ sạch mới gieo những cái hạt giống tốt lành xuống, nhưng mình không làm cỏ, mình không nhận những cái công cụ để mình bới gốc rễ của nó lên, không có nhổ cỏ, không có làm cho sạch được, và đất mình không thể là một cái vùng đất tốt để gieo trồng cái hạt giống định và tuệ được, thì không thể gọi cái người chưa thọ quy y, chưa có quy y và thọ giới thì không thể nào gọi là người Phật tử được. Cái người đó coi như đến trước cái cửa đạo và đi ở ngoài cái cửa đạo, không bước vào bên trong. Cho nên ngày nào giờ nào mà chúng ta đã thọ giới rồi, mà chúng ta có giữ giới, chúng ta có hành giới và chúng ta có thành tựu được những cái giới đó thì chúng ta mới đúng là người Phật tử. Còn không đó thì chúng ta cũng có quy y, cũng có thọ giới, nhưng là người Phật tử trên danh nghĩa mà thôi, vì chưa có giữ gìn cái điều đầu tiên là giới và chưa có tiến tới hành giới. Và trong cái giới mình gìn giữ đó, nó không có những cái mức độ thành tựu của nó thì cũng chưa có phải được gọi là cái người Phật tử thực thụ, mà là người Phật tử trên danh nghĩa mà thôi. Do đó mặc dầu những cái điều mà về giới mà chúng ta học trong bài kinh Phạm Võng này thì tất cả quý vị đều biết hết, không có một người không biết, không có một người nào không biết, nhưng mà chúng ta lặp đi lặp lại cũng không phải là thừa, là bởi vì mỗi một ngày nếu quý vị có cái giờ tụng kinh hoặc là giờ hành thiền thì bao giờ cái công việc của chúng ta làm là cũng phải có quy y và thọ những cái giới mà chúng ta đã thọ. Hoặc là khi chúng ta biết chúng ta đứt giới thì chúng ta lập tức là chúng ta phải thọ giới lại liền. Thành ra cái giới nhắc đi nhắc lại là một cái điều rất là tốt, rất là ích lợi cho chúng ta chứ không có phải là thừa. Như vậy trong 26 tiểu giới mà chúng ta tìm hiểu trong bài kinh Phạm Võng thì chúng ta có thể tóm tắt như thế này. Cái giới thứ nhất mà nói về sát sanh thì nó liên quan đến tâm sân. Giới thứ hai là trộm cướp thì liên quan đến cái tâm tham. Trong cái hành vi trộm cướp này, nếu mà nó có đưa đến cái sự thương tổn về mặt tánh mạng của chúng sinh nào đó, thì cái đó nó còn phạm thêm cái giới sát nữa. Về tà dâm thì nó thuộc về tham. Nói láo thuộc về tham. Hai lưỡi là có tham và có sân, nó đan xen lẫn nhau. Thô lỗ và độc ác thì đó là sân. Ý ngữ thì nó đan xen lẫn nhau. Bởi vì trong cái ý ngữ chúng ta học rồi, là trong ý ngữ là có nói những cái lời mà coi như thuộc về khuê phòng, có những cái lời phù phiếm và nói những cái lời liên quan đến thập ác. Cho nên là tùy lúc mà nó sẽ là tham, tùy lúc nó sẽ là sân. Đó là phần ý ngữ. Phần số 8 là cái phần mà nói về cây cỏ. Cái thành tựu về giới của Đức Bổn Sư là không làm hại bất cứ một cái cây cỏ nào cả. Thì bây giờ mình nói đến cái giới này, cái giới mà làm hại cây cỏ đó, nó thuộc về sân. Sân. Và cái này nó sẽ liên quan tới cái phần ở dưới này đây. Cái phần sau nữa mình học đó. Thì ở đây nói thêm được chút câu khỏi nói nữa. Là vì sao cái người xuất gia thọ tỳ kheo đó, thì nếu mà giữ cái giới luật chặt chẽ đó là mình không có trồng cây. Không làm tổn hại cây cỏ mà không trồng cây. Là vì khi mình trồng cây á, thì mình muốn cho cái hạt giống mình gieo xuống đó, nó được lên tốt tươi. Rồi khi nó lên như vậy thì cái tâm mình hoan hỷ. Mà nếu có ai tới đó mà bẻ bỏ cái cây đó, hoặc là giông bão gì đó nó hư vân vân, thì trong lòng của mình không có vui. Như vậy đó, là nếu như mình trồng cái cây thì mình vô tình để cái tham vi tế của mình nó phát sanh. Thì đối với cái đời thường, đây không có cái gì gọi là vi phạm về đạo đức cả. Nhưng mà trong cái vi tế về mặt tham, về mặt cái tâm thiện và bất thiện, thì đây là bất thiện vi tế. Cho nên người cư sĩ không giữ giới này. Bởi vì giữ cái giới này thì làm sao mà có thể sinh sống. Ví dụ như trong nhà mình cũng phải trồng rau, trồng chuối, trồng cây, trồng đồ để mình sống. Hoặc mình làm nghề nông thì không thể gìn giữ cái giới này. Nhưng mà người xuất gia trong cái vi tế thì có gìn giữ cái giới này. Ăn phi thời. Khi mà ăn phi thời đó, thì cái tâm tham của mình nó dễ phát sanh. Bởi vì đối với cái đời thường đó, thì hãy mình cảm thấy thích cái gì thì ăn cái đó. Bất cứ giờ nào, bất cứ lúc nào mà mình thấy cái thực phẩm nào vừa ý thì mình ăn. Thì như vậy là mình chiều chuộng theo cái ý thích của mình. Mà cái ý thích đó là thỏa mãn cái sự thọ hưởng vật thực của mình. Thì cái đó là nó tạo điều kiện cho cái tâm tham phát sanh. Còn đối với người xuất gia thì trong giới luật có nói rằng là cái buổi chiều không có ăn. Thì trong luật nói là khi một vị tỳ kheo đó sáng sớm bưng cái bình bát đi, thì là những cái người mà nông dân ở vùng đó người ta rất là hoan hỷ, ta đặt bát. Bởi vì ta thức dậy từ 2-3 giờ sáng, người ta lo chuẩn bị một ngày đi làm đồng. Cho nên cái giờ đó là cái giờ thích hợp để mà những cái vị xuất gia đó bưng cái bình bát để khất thực. Thì đến khi mà 3 giờ chiều lại thấy những vị này bưng cái bình bát đi nữa, thì lúc đó những người nông dân họ còn ở trên cái mảnh ruộng của họ. Thì khi mà bưng cái bình bát đi như vậy mà không có đặt bát được thì trong tâm họ rất là ái nái. Nhưng mà trở về để mà nấu nướng mà đặt bát chư tăng thì không thể được. Cho nên họ đã bạch điều này lên Đức Bổn Sư. Và từ đó thì Đức Bổn Sư nói rằng là không có thọ thực vào buổi chiều. Đó là như vậy. Nhưng mà nếu như những cái vị nào mà bệnh hoạn hoặc sức khỏe kém thì buổi chiều có thể ăn nhẹ, thì cái đó nó cũng thuộc và ăn phi thời, nhưng mà nó không phải là một cái điều quá nặng nề. Bởi vì cái phước đức không đủ. Ăn như vậy là do cái phước đức của mình không đủ, cho nên là cái sức khỏe mình không có kham được. Là khi phước đức mình đầy đủ đó, thì cái buổi chiều do mình hành thiền, mình giữ gìn, thì là mình có thể thọ hưởng được cái thiền thực. Nhưng phước đức không đủ thì phải là phải dùng cái thực phẩm làm cái để mà nuôi cái mạng sống này. Thì như vậy khi chúng ta hiểu rõ như vậy thì bất cứ cái bữa ăn nào, dẫu cho ăn một thời đi nữa, thì cái điều quan trọng là phải xem xét xem là lúc mình ăn đó thì cái tâm gì nó đang phát sanh. Cái điều đó là cốt lõi. Thí dụ như là có ăn sáng thì cũng phải như vậy, mà có ăn thêm vào buổi chiều, ăn nhẹ nhàng vào buổi chiều, thì cũng phải lấy cái điều mà quan sát trong lúc mình ăn, tâm gì nơi mình phát sanh, cái đó là cốt lõi. Ở đây đó thì vị thanh niên này ca ngợi Đức Bổn Sư đã thành tựu cái giới là không ăn phi thời nữa. Thực ra đó, khi quý vị nhìn lên đây thì tất cả chúng ta đều biết rằng Đức Phật đó, đắc cái thiền sắc giới là lên đến cái tuyệt đỉnh của nó rồi, thần thông là lên đến chữ minh rồi. Khi mà đắc thiền vô sắc giới thì cũng lên đến tuyệt đỉnh rồi. Thì vị này có thể không cần thọ thực, một ngày không cần thọ thực lúc nào cũng được. Không cần thiết nữa. Là tại vì khi cái định lực nơi mình cao đó, thì cái sự giao lưu với cái khí bên ngoài đủ để cái có cái đạm chất để nuôi rồi. Không cần, hoàn toàn không cần. Cho nên Đức Phật mà bưng cái bình bát mà đi khất thực một ngày một lần như vậy là để hóa duyên. Chứ còn nếu như mà cần duy trì cái sự sống thì cái pháp thiền này đủ rồi. Cho nên quý vị thấy những người mà người ta nhập thiền đó, người ta có thể quy định cho mình là một tháng hoặc là ba tháng người ta mới xuất thiền. Thì trong khoảng thời gian đó cũng đâu có đi vệ sinh đâu, không cần gì hết, đủ sức rồi. Cho nên nếu mà nói với Đức Bổn Sư mà nói một ngày ăn một lần thì thật sự cái đó không phải là cái chủ yếu. Nhưng ngày này cái cho nên là Đức Bổn Sư đã thành tựu cái việc mà coi như là ăn một ngày một lần không ăn phi thời là cái điều rất là bình thường, không có gì đáng để ca ngợi cả. Cho nên Đức Bổn Sư mới nói rằng những ai mà ca ngợi về vấn đề thành tựu giới của Đức Bổn Sư đó, là những điều ca ngợi rất là nhỏ nhặt, rất là tầm thường của một người phàm phu trông thấy như thế mà ca ngợi thôi, chứ không phải đây là điều đáng ca ngợi, nó là điều bình thường. Nhưng mà với những người trong cõi dục thì cái thực phẩm là cái phần chánh để nuôi mạng sống của cái người đó. Mà nếu mà chỉ ăn một ngày một lần là hoàn toàn không ăn phi thời là cái điều rất đáng ca ngợi. Nhưng cái này là tùy cái sức khỏe, tùy cái phước báo của mình. Chứ còn nếu mà mình giữ chắc cái điều này đó mà giữ được thì rất là tốt. Còn nếu không giữ được thì tùy. Ví dụ như có một vị đó giữ cái giới này trên 30 năm. Thế bây giờ bệnh nó phải uống thuốc suốt từ sáng, rồi trưa, rồi chiều, rồi tối luôn. Thì khi mà uống vô như vậy đó thì nó bắt đầu là nó cao. Thì vị này nằm không, trên 70 tuổi rồi. Mà bây giờ cứ phân vân về cái việc này hoài, không biết giải quyết làm sao. Thì khi cái vị đó hỏi tôi thì tôi có nói, tôi có giải thích thế này. Là cái này đó là đã đến lúc cái phước mình không đủ để hưởng cái thiền thực rồi. Thì bây giờ mình phải xem những cái gì mình ăn vào trong cái buổi chiều đó, một chút cháo và một chút bột đó, hãy coi nó là thuốc. Phải tác ý coi nó là thuốc. Để chi? Để khi mà mình dùng cái thuốc mà nó đều đặc trị về cái bệnh của mình đó, thì nó sẽ không có gây cái phản ứng là nó bị bệnh bao tử nữa. Tức là nó không tăng trưởng cái bệnh mình. Bởi vì khi mà cái bệnh phát sanh ở thân mình đó, thì có nghĩa là pháp bất thiện đang phát sanh. Và những cái tác dụng của bệnh tật đó, nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề cái pháp bất thiện, nó tăng trưởng chứ nó không có lui gót. Cho nên cái điều quan trọng trong cái hành trì của chúng ta là giữ được pháp thiện ở trong tâm hay không. Thì cái sức khỏe là một trong những cái điều kiện căn bản để mà gìn giữ được pháp thiện ở trong tâm. Khi thân bệnh là pháp bất thiện phát sanh, khi tâm bệnh là pháp bất thiện phát sanh. Mà khi thân bệnh nó dễ quyến vào trong cái việc mà nó làm cho cái tâm bệnh hoạn phát sinh theo. Cho nên xem xét lại cái điều đó thì thì cái tác ý khi mà buổi chiều mình dùng một cái thức ăn nhẹ nào đó để cho cái nó không cái bệnh trong cái cơ thể của mình không có cái điều kiện để phát sanh lên, để trợ duyên cho sức khỏe, thì cái điều là tốt. Chứ không có phải là cái điều này là phạm một cái gì quá nặng nề, không phải vậy. Và cái tác ý chủ yếu vẫn là phải xem xét trong lúc mình ăn như vậy, mình ăn với tâm gì, có thấy hay không. Tới thứ 10 là xem múa hát, đờn kèn, vân vân. Thì khi mà những cái mà thuộc về cái nghệ thuật cung phụng cho cái đời sống của thế gian, ví dụ như phim ảnh, kịch, nghệ, múa hát, vân vân, thì đó là thuộc vào cái nghệ thuật ở thế gian. Nghệ thuật ở thế gian nó phải chuyên chở cái tâm ý của người thế gian, cái tâm tư tình cảm của người thế gian. Và như vậy, khi một người xuất gia, một vị tỳ kheo mà xem những cái pháp thuộc thế gian thì có đủ sức để mà kiểm soát được tâm mình hay không? Hay là khi những cái gì mà trong cái ca kịch hoặc phim ảnh á, nó kích động trong cái tâm của mình để mình vỗ tay, mình khen tặng, hoặc là mình buồn theo cái nhân vật, mình vui theo nhân vật, mình thăng trầm theo những cái nhạc hoặc là những cái lời, những cái ý tứ trong đó đó, mình có kiểm soát được tâm của mình không? Và thật sự ra đó thì không ai có thể kiểm soát được đầy đủ cả, mà thường nó có một cái sức hút, nó gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Và như vậy đó, cái tâm của người này sẽ thăng trầm theo. Và như vậy có nghĩa là pháp phóng vật đang có mặt trong tâm của người đang xem đờn ca múa hát đó, phóng vật rất là nhiều. Và cái phóng vật này á, nó sẽ kết hợp. Phóng vật nó nằm đây, phóng vật đây, nó là một cái chi phần ở trong si phần. Và khi nó phát sanh như vậy, không bao giờ nó phát sanh một mình. Nó sẽ phát sanh ở trong cái tâm hoài nghi, hoặc là tâm si hoài nghi, hoặc là tâm si hoài nghi, hoặc là si phóng vật. Còn nếu không, nó sẽ phối hợp với lại tâm tham và phối hợp với tâm sân. Cho nên khi mình xem những cái thuộc về cái giải trí của thế gian thì cái tâm của mình á thường nghiêng vào pháp bất thiện nhiều hơn là pháp thiện. Do đó tránh, bởi vì nó sẽ làm kích động trong tâm, cho nên mình tránh cái này. Giờ trang sức nhất định là tham rồi, không có thoát ra khỏi. Bởi vì tất cả những người đàn ông và những người đàn bà trong cái ăn mặc, trong cái giữ gìn tóc tai, trong tất cả những cái gì mà phụ tùng trên cơ thể của người ta đó, thì người ta đều muốn là nó đẹp. Và trong cái ước muốn về cái đẹp này, nó một cái khuynh hướng tự nhiên, một cái khuynh hướng giống như là cái khuynh hướng là nước thì phải chảy xuống vậy thôi. Thì khuynh hướng đó là cái khuynh hướng mà gọi là cái sắc của người nữ đó thì quyến rũ sắc nam, mà sắc của người nam quyến rũ cái sắc của người nữ. Những cái hương mà người nữ dùng, hương người nam dùng thì nó cũng tiết ra để nó quyến rũ. Nó là cái sức hút giữa nam và nữ. Cho nên khi mà cái người xuất gia rồi thì là tất cả những cái gì để mà làm tăng lên cái vẻ đẹp của cái sắc pháp này không sử dụng nữa, bởi vì nó thể hiện cái tâm tham và mình không nhìn thấy ra. Nó là một cái khuynh hướng để mà quyến rũ cái người khác giới. Nằm giường cao, nằm giường cao này đó, trong phần sau quý vị sẽ thấy là có cái phần chi tiết rất là rõ. Thì khi mà nằm giường cao rồi là chiếu rộng, dùng tất cả những thứ đẹp đẽ, thì cái đó nó là thể hiện cái tham. Mà cái tham này đó, nó thường nó dính tới cái ngã mạn. Cái này ở cái phần mà bảy cái đại giới thì quý vị sẽ thấy rõ hơn. Cái này chỉ nói chi pháp thôi. Không có tích chứa vàng bạc. Cái tích chứa này nó thuộc về tâm thần và nó dính mắc vào. Hãy còn cầm tiền, cầm vàng trên tay là phạm giới. Cho nên là khi mà giữ tiền, giữ vàng phải xả giới này ra. Không giữ giới này nữa. Vì phương tiện thì phải xả giới. Còn nếu không phạm giới. Nên quý vị mà đi vào trường thiền đó, thì khi mà vào trong những cái thiền viện nào gửi hết đồ ở trên văn phòng hết, không có giữ gì hết. Điện thoại không giữ, đồng hồ không giữ, tất cả không giữ hết. Không có chút nữ trang nào trên người cả. Có những cái thiền viện kỹ lưỡng đó, thì khi vào không cho mặc đồ đời nữa, mà mặc áo giới, mặc đồ của cái người thiền sinh, để cho nó đồng phục hết. Thì như vậy để cho thấy rồi bây giờ mình tập bắt đầu một cái đời sống đơn giản. Và không có quan tâm tới bất cứ ai ngoài cái chuyện quan tâm tới đề mục của mình. Cho nên không có màng tới những cái pháp thế gian nữa. Tới cái phần thứ 14 là ca ngợi rằng Đức Bổn Sư là không dùng cái hạt mà còn sống, tức là cái hột giống, cái hột mà có thể lên cây, gọi là hạt sống. Cái này nó nằm trong giới sát. Nên thí dụ như bây giờ một vị mà bệnh đó, mà quý vị dâng cái củ gừng lên, thì quý vị phải cắt rồi mới dâng lên. Chứ còn để nguyên á thì dâm cái củ gừng xuống nó lên được. Thì cái tác ý mình cắt đi. Hoặc là ăn một cái trái gì đó thì khi dâng lên là phải cắt một miếng. Chứng tỏ là nó không còn cái sự sống nữa thì mới dâng lên. Cho nên khi mà cái giới sát này mà giữ cho sâu đó, giữ cho kỹ đó, thì quý vị thấy là cái hạt giống cũng không có đụng tới. Một cái bụi cỏ cũng không được nhổ đi. Thì như vậy làm sao nói đến cái chuyện đó mà làm cho những cái động vật khác đó phải bỏ cái thân mạng mình đi để mà nuôi sống cái thân mạng của cái người khác. Đâu có thể nào giết hại những cái con vật để mà ăn uống. Trong khi cái giới luật càng đi sâu, tiêu gì thấy cỏ cũng không được, một cái hạt giống cũng không được. Đó là giới sát, nó thuộc về sân. Thịt sống cũng không được, nó nằm trong cái cộng nghiệp sát sanh. Vì thế kỹ chưa? Thịt mà nó không phải là giết cái con vật đó, không phải vậy. Nhưng mà thịt cái con vật đó còn sống cũng không có nhận để nấu nước. Vì thế nó kỹ chưa? Đi sâu vào trong cái giới mà đi càng vi tế vào đó, thì quý vị thấy là cái giới sát này phải dùng cái chữ là coi như là rất là sát sao, rất là chi ly, rất là kỹ lưỡng. Một chút xíu cũng không phạm tới cái giới sát. Cho nên là thí dụ như trong đời này mình đã phạm giới sát sanh, thì mình có tu đi nữa thì cũng tạo điều kiện thôi, chứ chưa thể nói chứng đắc trong đời này. Thì khi cái ngũ giới mà mình gìn giữ đó, thì mình giữ được cái giới thô, rồi là phải đi cái giới tế. Như vậy là thịt sống cũng không có động vào, không có nấu nướng. 16 là không có giữ nô tỳ gái hay trai. Vì sao không có giữ nô tỳ gái hay trai? Rất là đơn giản, bởi vì người tu thì phải sống cực kỳ đơn giản. Như vậy mình nuôi nô tỳ ở trong cái nhà mình để làm gì? Không có việc gì để làm. Tại vì ngày ngày thì những vị tỳ kheo thời Đức Phật đó là bưng bình bát đi quá duyên, xong rồi ngồi bất cứ một cái cội cây nào cũng được, hay đúng cái giờ đó thì ngồi xuống. ăn xong rồi hành trì. Thì khi mà xong rồi đó, ăn cũng hành trì, mà bước chân về chỗ cái tịnh xất mình ở hay tịnh xá mình ở cũng hành trì, rồi suốt khoảng thời gian nó cũng hành trì. Giờ nào tắm giặt thì giờ đó tắm giặt, thì đâu có cái nhu cầu đó nữa. Cho nên là không có nhận nô tỳ gái hay trai. Mà chỉ còn làm cái hạnh phục vụ, chứ không có cần cái sự phục vụ của người khác. Với lại khi mà tu tập như vậy thì trong trong tăng đoàn hoặc là trong ni đoàn đó, thì tôi giúp đỡ lẫn nhau. Ví dụ như Đức Bổn Sư đó, là khi có một cái người bệnh bị ghẻ lở vậy, hôi thối vậy, thì chính Đức Bổn Sư với một cái người thị giả của mình là đi múc nước tắm, tắm cho cái vị đó. Đích thân Đức Bổn Sư tắm cho cái vị đó. Như vậy đâu có cần thiết phải có nô tỳ gái hay trai, mà chính cái người ở trong cái tăng đoàn hoặc ni đoàn đó là làm cái hạnh phục vụ, hành cái hạnh phục vụ với nha, là đủ rồi. Không nhận đàn bà con gái. Và cái này thì không nhận đó là để mà giữ cái giới, tránh xa cái tà dâm. Giữ cái giới tà dâm, không tà dâm. Cái này đó là trong cái thực tế đó, là khi mà những cái người nữ mà thận trọng đó, thì khi mà đi vào chùa hay bất cứ đâu mà mình gặp một cái vị tăng, thì cái kỹ lưỡng là chúng ta phải đứng cách xa ra, không có để cho cái tà áo của vị tăng đó hoặc là tà áo của mình đó chạm vào nhau, thì cái đó mới đúng. Thì cái này đó, khi mà chúng ta không hiểu đó, thì chúng ta sẽ nói làm sao mà lại là khó khăn đến như vậy. Nhưng mà thật sự khi quý vị hiểu rồi thì quý vị sẽ thấy không phải là khó khăn đó. Quý vị thấy hai cái từ trường không? Nếu mà cái từ trường đó nó gần chừng nào, cái lực hút nó mạnh chừng nào, nó sẽ khởi dậy rất là nhanh. Cho nên nó phải có một cái khoảng cách. Thành ra ta chỉ nói là cái tà áo bay không được đụng, hoặc là mình không được ngồi sát một cái vị tăng. Vị tăng cũng không được ngồi sát một cái người nữ. Người nữ đó là người xuất gia hay người tại gia không cần biết, chỉ cần biết đó là người nữ. Bởi vì trong cái từ trường nó có lực hút. Và cái gì nó khởi dậy trong tâm của người đó thì người đó sẽ biết. Cả hai người đều biết, người khác không biết. Cho nên cái giới là phải có sự cách xa, để cho cái từ trường, cái lực hút nó không mạnh, nó giảm bớt. Và chưa kể khi đứng gần vậy á, là từ nơi cái người này á, nó sẽ có cái mùi bay ra, người kia có mùi bay ra. Cái mùi nó cũng để lại một cái nỗi nhớ. Cái hấp lực đó nó cũng trở thành một cái điều mà nó nhộn nhạo ở trong tâm. Cho nên khi nói cái tà áo là nói cái tướng thôi. Chứ còn trong cái tâm á, là tránh cái lực hút. Cho nên không có nhận đàn bà con gái là để giữ cái giới không có tà dâm. Hoặc là trong một cái khuôn viên của một cái chùa đó, thì không thể nào có giải bên nay tăng giải bên nay ni. Không có như vậy. Miếng đất đó phải tách ra. Mà có khi đó không được chung một cái hàng rào, phải tách ra, tách biệt rõ rồi. Và không có chuyện tăng ni ngủ chung một mái nhà. Không hề có chuyện đó. Bởi vì cái lực đó nó kinh khủng lắm. Một ngày không sao, hai ngày không sao, nhưng năm này qua năm khác, đó là cái chuyện rất khó gìn giữ. Nó đã trở thành một cái lực rồi, mà nó là cái quy luật về mặt sức hút của cái giới, cái giới tính nam và giới tính nữ. Kinh Đức Phật nói rõ, không có cái sắc nào, không có cái sắc nào, không có cái thinh nào, không có cái khí nào, không có vị nào, không có cái xúc nào mà nó hút lẫn nhau mạnh mẽ như sắc nam đối với sắc nữ cả. Người nam với người nữ nó có một cái lực hút về nam châm. Và cái đó là cái quy luật tự nhiên trong cái vấn đề mà người ta duy trì nòi giống. Nhưng mà vì con người ta không dừng lại ở chỗ duy trì nòi giống, cho nên vợ chồng chân chính, có con có cái, là ở chỗ duy trì nòi giống. Và từ cái chỗ đó gieo được những cái hạnh lành, tạo được cái phước báo của mình. Nhưng nếu ai cũng như vậy hết thì không nói, nhưng mà đại đa số đó, người ta quá mức trong cái chuyện đó, cho nên mới gọi là tà dâm. Do đó khi cái người tu thì tà dâm đã không đi rồi, nhưng mà cái sự duy trì nòi giống cũng không cần thiết nữa. Bởi vì đối với người tu, chỉ có hạt giống trí tuệ là cần phải duy trì và phát triển. Còn những cái mà nó phát sinh do những cái duyên nó tạo điều kiện đó, để mà nó nối dài những cái nghiệp của nó, thì người tu không có nối dài những cái nghiệp thế gian, mà là gieo những cái hạt giống trí tuệ mà thôi. Do đó mà không có nhận đàn bà con gái, cũng như một cái chùa ni thì không nhận nam. 18 là không nhận cừu dê. 19 không nhận gia cầm heo. 20 không nhận voi bò ngựa ngựa cái. Thì tất cả những cái này, khi mà nuôi dưỡng những cái con vật mà thuộc về gia cầm gia súc này đây đó, thì khi mà nuôi như vậy, thứ nhất phải mất cái thì giờ để mà chăm sóc nó, lo cho nó ăn. Thì cái thì giờ đó không có để mà không có dành đủ để mà ngày đêm sống trong cái đề mục của mình. Cái thứ hai đó, khi nuôi dưỡng những cái con vật đó thì cái tình cảm của mình sẽ gắn bó. Hôm nay nó khỏe hay là nó bệnh, hay là nó lớn lên nó đẹp đẽ, nó khôn ngoan thế nào, thì người ta gắn bó cái tình cảm ở trong đó và thăng trầm theo cái đời sống của nó. Thì như vậy cái người này sẽ xa rời đề mục. Đời sống thế gian, điều đó không có gì xấu cả. Nhưng mà với đời tu thì cái đó là cái chuyện mà làm cho đó người ta xa rời đề mục người ta rất nhiều, và làm cho cái tâm người ta đó thăng trầm theo cái đời sống của chúng sinh khác, thì nó vẫn là một cái sự phóng tâm ra ngoài, không có cần thiết, cho nên là không có nuôi dưỡng những cái con vật này. 21 là ruộng đất. Quý vị có nhớ là trong lớp này tôi cũng có kể rồi, một cái vị tăng đó hoàn tục 7 lần cũng chỉ vì cái hạt giống của mình. Thì vị này là ẩn tu trong núi đã lâu rồi, thì vị này cứ giữ những cái một cái túi hạt giống, cứ mỗi một năm đến cái mùa mà đầu mưa thì bắt đầu ra bới đất lên để gieo những cái hạt giống đó. Thì cái hạt giống đó khi mà nó lên đó, nó có trái, có cái quả ra đó, thì vị này đó là giữ cái đó lại để mà sống một năm, tức là một năm gieo hạt giống một lần và ăn bằng những cái thứ mình trồng ra, để quanh năm suốt tháng là ở trong núi đó tu, không có bận rộn bên ngoài. Thì sau này khi vị này đi xuất gia đó, thì vị này mới còn để lại một cái cây cuốc chim với lại cái túi hạt giống ở tại nơi cái hang đá của mình. Thì cứ một năm như vậy đó, vị này mới ngồi mới nghĩ rằng mình chỉ cần làm có một cái chút xíu thôi, nhưng mà mình có cái này để đem về cái chỗ tu tập này thì mọi người nó cùng ăn cũng không có gì là sai. Cho nên là cứ tới cái mùa mà bắt đầu gieo trồng thì vị này xin trở về để mà gieo trồng. Thì khi mà ra đi trong khoảng một tháng như vậy là phải hoàn tục. Và vị này 7 lần vậy, 7 năm như vậy là hoàn tục, cứ mỗi năm hoàn tục một lần, chỉ để trồng những cái loại hoa màu đó rồi đem vào trong cái tịnh xá đó thôi. Thì tới lần thứ 7 thì trên con đường đi về đó, thì vị này mới sực nghĩ lại, tại sao mình đã xuất gia rồi mà bây giờ còn nặng vào trong cái đất đai, cái hạt giống, cái trồng trọt này đây. Mà trong cái khoảng thời gian này thì đâu có hành trì được nhiều, là chỉ chăm chú vào trong cái việc làm này thôi, thì chỉ là phát thiện thôi, chứ thiện trí không có phát sanh. Cho nên vị này đó mới là cầm cái cây cuốc đó và rồi ném xuống cái sông và không ngó lại là mình đã ném ở cái vùng nào và đi luôn. Thì từ đó là không có hoàn tục nữa, chỉ vì là cái việc hạt giống và đất đai để trồng trọt. Cho nên người xuất gia thì không có dính vào cái ruộng đất này. 22 là nhờ người khác làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới. Thì hồi nãy cái phần trên á là nó gắn với cái tham. Cái này mà môi giới hoặc tự mình môi giới thì cũng là phát xuất từ cái tâm tham, không có đứng cái chính giữa để mà nối cái người này với người kia, nối việc này với việc họ, thông tin qua lại, đó không phải là cái chuyện của người xuất gia. Nhờ người khác cũng không được mà tự mình cũng không được, là vì cái người xuất gia mà để tu giải thoát không có giờ để làm chuyện đó. Thời Đức Phật thì chỉ có một việc duy nhất á, là gắn liền với đề mục của mình. Ngày giờ nào bất cứ lúc nào không gắn liền với đề mục của mình thì có nghĩa là tâm phóng dật. Huống chi mà còn làm cái công việc này nữa thì coi như là bỏ đề mục tu hành. 23. Buông bán. Thì tất nhiên là khởi dậy cái tâm tham mạnh mẽ rồi. Gian lận trong cái vấn đề cân đo nó cũng thuộc về tham. 24. 25. Tà hạnh, hối lộ, gian trá, lừa đảo, vân vân, đó là bản chất của tâm tham. 26. Là làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức bách, chiếm đoạt, vân vân. Bức bách là làm cho bức xúc cái người khác. Thì đó là nằm trong cái tâm sân. Như vậy 26 tiểu giới chúng ta đã tóm tắt lại, quy lại, thì quý vị thấy rằng dẫu bao nhiêu giới cũng không có đi ra khỏi cái chuyện mà chúng ta ngăn ngừa những cái pháp bất thiện đây, đẩy lui những cái pháp bất thiện đây. Cho nên giữ giới là chúng ta làm cho cái những cái ô nhiễm thô trong tâm ta thuộc về sam sân si đó là được đẩy lui ra. Bây giờ xin mời quý vị dở cái bài kinh chúng ta ra, bài kinh Phạm Võng ra, và tìm hiểu về trung giới, 10 trung giới. Cái chỗ mà cái trang số 5 á, trang số 5, quý vị đọc thấy cái chỗ số 11 á, thì cái hàng trên số 11 á, có để là song tiểu giới, thì quý vị thêm vô là song 26 tiểu giới. Cuối cái trang số 5 á, quý vị thấy cái số 11, thì trên số 11 có để song tiểu giới, bây giờ quý vị để song 26 tiểu giới. Thì bắt đầu từ số 11 này đi đó, nó là 10 trung giới. À, xin mời quý vị theo dõi. Bây giờ chúng ta đến phần số 11, là bước vào trung giới. Trong một khi một số sa môn, bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối, như các hạt giống từ rễ xanh, hạt giống từ ngành cây xanh, hạt giống từ đốt xanh, hạt giống từ chiếc cây xanh, và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh. Còn Sa môn Gotama thì không làm hại hạt giống hay cây cối nào. Này các tỳ kheo, như vậy là người phàm phu tán thán Đức Như Lai. Như vậy người phàm phu tán thán Đức Như Lai là không có hại hạt giống hoặc là cây cối nào cả. Thì trong cái phần trung giới này là cái phần mà giảng cái giới tỉ mỉ hơn chút, và đại giới thì giảng kỹ nữa, giảng sâu nữa. Cái chữ trung có nghĩa là vậy, và chữ đại có nghĩa là vậy, tức là mỗi lúc mỗi tỉ mỉ hơn. Tỉ mỉ ở mực trung thì gọi là trung giới, tỉ mỉ ở cái mực sâu hơn thì gọi là đi vào đại giới. Thì như vậy chúng ta sẽ xem cái phần mà nêu chi tiết về những cái giới mà có thể phạm phải đây. Các sa môn bà la môn khác sử dụng thức ăn làm hại đến hạt giống và cây cối. Thì trong cái bài này đó có cái câu mà quý vị sẽ thấy hơi khó hiểu một chút đó. Thì cái câu đầu tiên có nói vậy: trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối. Tức là như thế này, những cái vị này đó là đã được người ta cúng dường thực phẩm đầy đủ rồi, nhưng vẫn sử dụng thêm một số những cái mà họ dùng đó, thì nó có hại đến hạt giống và cây cối. Tức là họ dùng những cái thức ăn thêm vào, chứ không phải do người khác cúng dường, mà những cái thức ăn này làm hại đến hạt giống và cây cối. Cho nên cái phần nêu chi tiết sẽ nói về các sa môn bà la môn khác sử dụng thức ăn làm hại đến hạt giống và cây cối, như là cái cây mà từ rễ sanh ra. Tức là những cái cây này nó không có hạt giống, nhưng mà nếu nó còn cái rễ thì nó còn mọc lên được nữa. Thì những vị này đó dùng cái đó để mà ăn thêm, chứ không phải do người ta cúng dường. Quý vị phân biệt hai cái đoạn này. Tức là những vị này đã được cúng dường đầy đủ rồi, nhưng mà trong cái đời sống của mình đó, vẫn dùng thêm những cái thứ mà làm hại đến hạt giống và làm hại đến cây cối. Thì cây từ rễ xanh, cây từ cành xanh. Tức là sao? Là những người này đó cắt những cái cây mà từ rễ nó xanh lên, cắt những cái cây từ cành nó xanh lên để mà ăn. Tự ý. Hoặc là những cái cây từ những trong những cái đốt cây đó, từ những trong những cái mắt của nó sinh ra. Hoặc là những cái cây mà do chiết cành, hoặc là những cây do hạt giống. Thì khi sử dụng những cái này mà không phải mà do mình tự ý mình phạm vào, thì như vậy đó, về mặt trung giới thì vị này cũng là phát triển cái tâm sân của mình. Như vậy cái phần trung giới thứ nhất ca ngợi Đức Bổn Sư là vô sân, là không làm hại hạt giống cây cối nào cả, không có sử dụng nó vào trong cái việc mà nuôi cái thân mạng của mình. Còn những vị khác đã cúng dường đầy đủ rồi mà sử dụng cái này để ăn thêm, thì những vị này đó là làm cho phát triển cái tâm sân của mình. Số 12. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và thọ hưởng các đồ vật, như cất chứa các món ăn, cất chứa các đồ uống, cất chứa vải, cất chứa xe cộ, cất chứa các đồ nằm, cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. Còn sa môn Gotama thì từ bỏ không cất chứa vật trên. Này các tỳ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. Như vậy vị này tán thán là Đức Như Lai không cất chứa, không tích trữ thức ăn, thức uống, thức cúng dường và tất cả những nhu cầu khác đó, là quá cái nhu cầu của mình, không có tích trữ cái gì hết. Thì Đức Như Lai cho rằng cái lời tán thán này rất là tầm thường, rất là nhỏ nhặt, bởi vì cả một cái cung vàng điện ngọc, tất cả những cái kho báu của quốc gia và kể cả một cái thần dân của một đất nước rộng lớn còn từ bỏ được, còn không có giữ lại cho mình cái gì, thì có việc gì mà phải cất chứa những cái đồ lặt vặt này. Cho nên ca ngợi như vậy thì quả làm cái điều rất là nhỏ nhặt. Nhưng mà đồng thời cũng nói lên cái gì? Đồng thời cũng nói lên đó là khi mà mình còn tích trữ cái này thì còn dính mắc vào trong những việc này, và có nghĩa là tâm tham còn bị mắc kẹt ở đây. Số 13. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống theo các du hí không chân chánh, như múa hát nhạc kịch, ngâm dịnh, dịnh tai, tụng chú, đánh trống, diễn các tuồng thần kinh, thần tiên, diễn các tuồng thần tiên, mãi võ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu chim cút, đấu gậy, đấu quyền, đấu vật, đánh giặc giả, dàn trận, thao dược, diễn binh. Còn sa môn Gotama thì từ bỏ các loại du hí không chân chánh như trên. Này các tỳ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Đức Như Lai. Bây giờ chúng ta nói về vấn đề phạm cái giới này đây. Bây giờ cái giới này đó là khi mà đi vào phần này á, thì cái phần mà cắt nghĩa ở đây á, là chỉ rõ những cái phần phạm giới, chứ không cần nói tới cái phần giữ giới hay hành giới nữa, mà nói vào phần phạm giới. Thì cái du hí không chân chánh Ví dụ như một người xuất gia mà tham gia múa hát nhạc kịch, mạt kịch, ngâm vịnh rồi nhiếp tai. Và đặc biệt cái chỗ này cái chữ tụng chú. Khi mà mình tụng một cái bài kinh hoặc câu chú thì cái điều quan trọng là cái tâm mình an trú rồi đó. Cái thứ hai nữa, an trú để chi? Để cho mình hiểu thật sâu. Hiểu thật sâu thì nó mới ứng dụng được. Cái giá trị nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà khi đem những cái điều này ra ngân nga, quý vị thấy có những cái bài chú làm thành nhạc thì người ta sẽ nhớ cái dòng nhạc đó, người ta gắn liền. Và khi người ta nghe vậy, người ta thưởng ngoạn cái âm thanh đó, thì hai cái đó nó lệch nhau xa. Mặc dù nói là bây giờ tôi bắt cái bài kinh này lên hoặc bài chú này lên, nhưng mà thật sự cái người này nó gắn với cái âm thanh, thưởng thức cái đó, thì cái tâm tham nó phát sanh. Nó khác với cái việc đó là khi mình tụng đó, thì cái tâm mình an trú vào trong cái kinh đó và liên tới để hiểu cái bài kinh đó, để nó thâm nhập vào thành trong cái huyết mạch của mình. Để khi mà chúng ta đó đụng cái cảnh đây thì nó sẽ có mặt nơi cái tâm phân đoán này. Nó là cái kho thiện trí của mình tại đây, để cho như lý tác ý phát sanh thì nó mới hữu ích. Còn nếu như mình thưởng ngoạn nó thì nó thuộc về tâm tham. Như vậy khi mà cái phân đoán này làm việc thì cái tâm tham phát sanh, không phải là kho thiện trí phát sanh. Cho nên có những người không nhận ra cái vấn đề này. Ví dụ như một cái bài kinh mà tụng bằng những cái chữ hoặc những cái âm mình không hiểu, thì có người lại thích hơn là tụng những cái bài mà mình hiểu được đơn giản. Tại ta cảm thấy nó có một cái gì đó mà nó quyến rũ hơn. Thật ra đó, trong cái sâu xa của cái tâm thức đó là người ta còn có một cái dướng. Đó là người ta muốn gắn đến một cái gì đó nó có huyền bí một chút, có hấp dẫn một chút. Và người ta thích những cái âm thanh nó xa lạ mà người ta nghĩ rằng là nó là rất là cao, rất là sâu như vậy, mặc dù không hiểu gì hết. Nó vướng vào trong cái chỗ đó. Trong khi Pháp Phật đó không có đặt cái vấn đề đó là cơ bản, mà Pháp Phật đặt vấn đề trí tuệ. Hiểu hay không? Hiểu rõ ràng hay không rõ ràng? Hiểu rõ ràng như một, với một là hai, còn không làm được. Bây giờ quý vị thấy không? Hành để thấy cái khí từ bên ngoài vào bên trong, nó chạm lên cái vùng cửa mũi này ấm hay mát. Từ trong bên ngoài chạm chỗ này ấm hay mát làm chưa được, làm chưa thuần thục được mà tập đi. Sự thuần thục rất là khó khăn. Mà cái đó là thấy cái yếu tố thuộc về quả đại đây. Rồi bây giờ một cái lời dạy thứ hai của Đức Phật dạy đó, thì hơi thở khi vô dài biết là dài, khi ra dài biết là dài, khi vô ngắn biết là ngắn, khi ra ngắn biết là ngắn. Thì nó đi vào đây, đi vào cái phần mà sắc đây, nó đi vào là sắc cảnh sắc đây, đi sâu vào hơn nữa đây. Hành được không? Rõ ràng quá, đâu phải dễ làm đâu. Huống chi mà còn là mờ mịt như vậy, mà coi như là để cái tâm mình đi vào trong cái sự huyền bí không có hiểu được, để mà cảm nhận một cái gì đó thật là cao thâm mà không biết gì hết, đâu có mơ màng vậy được. Trí tuệ không chấp nhận những cái mà nó lờ mờ, bởi vì cái vùng sương khói giữa cái lằn ranh của cái thiện và bất thiện, nó chính là vô minh và si. Đạo Phật không có chuộng cái điều đó. Đạo Phật chuộng trí tuệ rành mạch, rõ ràng, khúc chiết, và đường lối cách thức phải hết sức là chi tiết và lớp lang đàng hoàng, còn chưa làm được thay. Vì thế ông nội sơ sơ cái bài kinh tứ niệm xứ đó, nói tới đây thôi. Rồi bây giờ quý vị muốn đi sâu nữa không? Là nói là khi cái tâm tham khởi lên thì biết có tâm tham. Khi tâm không tham khởi lên thì biết tâm không tham. Làm được chưa? Mà ngồi đó mơ màng. Và bởi vì sao? Bởi vì tất cả những người trong cõi dục làm bất cứ cái điều gì cũng đều muốn thọ dục. Còn con đường tu tập và hành trì thì nó không có thọ hưởng. Không có thọ hưởng. Nó chỉ là thiện trí, thiện hoặc thiện trí phát sanh, thiện hoặc thiện trí phát sanh. Nó không có thể nào để cái tâm thọ hưởng vào. Tâm thọ hưởng nằm đây, nằm trong các cái tâm tham đây, không thể phát sanh. Nó chỉ có thể phát sanh tâm thiện và thiện trí thôi. Làm sao có được? Cho nên đó, khi cái ô nhiễm của mình đó, nó sẽ dẫn dắt cho mình đó, là khi cả khi mà mình tụng kinh, cả khi mình nghe cái kinh thì mình vẫn dính vào trong cái âm thanh và cảm thấy nó rất là thân thiết, mà cảm thấy ưa thích nó, mà mình nghĩ rằng đó, nó hoàn toàn là điều lành. Đúng như vậy, nếu nói theo thực tế nó là điều lành, bởi vì mình không có để cho cái tâm mình là coi như đi theo những cái pháp thế gian nhiều quá. Nhưng nói về mặt vi tế chưa là, nó vẫn là pháp bất thiện vi tế ở trong tâm. Cho nên để được quý vị sẽ không hiểu tại sao mà có chữ tụng chú ở đây. Phải giải thích rõ để cho quý vị thấy. Rồi bây giờ nè, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò. Còn bây giờ, thời đại bây giờ thì cái này nó bớt lại rồi. Nhưng mà đá banh, cá độ, tôi thấy mấy người ngồi ở quán nước mà xe nào chạy ngang đó, nhìn cái con số đó là cũng đã đấu với nhau được rồi. Đủ thứ hết, đủ thứ để đấu. Và như vậy nó tranh cái gì? Nó tranh hơn thua, nó tranh thắng bại. Thì vậy cái tâm nó bị kẹp ở đâu? Nó bị kẹp ở tham và nó bị kẹp ở sân. Nếu mà trong cái đấu đó thì mình phải chia phe ra. Bây giờ người ta ra người ta đấu bò, thì cái người ở cái phía con bò gì, à, nó mang cái dấu hiệu, ví dụ như con bò này là cái dấu hiệu nó là đỏ chẳng hạn, nó mặc cái đỏ, bên đây nó là cái xanh, thì mình ở trong phe đỏ hay trong phe xanh? Nếu mà phe đỏ được á thì cái tâm tham thọ hỷ của mình nó phát sanh, cho nên mình cười mặt mày nó hớn hở. Mà nếu mà cái phe mà áo đỏ này á, phe mà trâu đỏ này thất bại đó, phe trâu xanh thắng á, thì trong lòng không có vui. Chưa kể là lúc đó cái tâm chỉ trích mình khởi lên, mình nói à, tại cái này, tại gì thổi tu hít, tại cái gì đánh trống, hay là tại gì hình ảnh gì, tất cả mọi thứ phân tích để mà làm cho thấy là cái chuyện mình thua là không phải thua, là do tại bị những yếu tố bên ngoài. Nó khởi lên toàn là pháp bất thiện không. Hoặc là quý vị thấy không, cái khi mà người ta xem đá banh chẳng hạn vậy, thì người ta xem đá banh đó, thì cái tâm người ta nó cũng chia ra như vậy. Hoặc là nó sẽ dự đoán, dự đoán trước là bên nào thắng bên nào thua. Hoặc là những vấn đề thời sự chính trị cũng vậy, người ta đọc báo, người ta xem tình hình, rồi người ta có một cái dự đoán riêng để biết rằng là nước này sẽ thắng nước này, tổng thống này, bộ trưởng này sẽ làm cái này cái kia, vân vân. Nhưng mà tất cả đó là một cái trò chơi mù mờ. Là tất cả những người chính trị gia đó, thì người ta dương đông kích tây. Tất cả những gì mà báo đã đăng lên, tất cả những gì mà trên hệ thống truyền thông người ta thông tin ra, thì hoặc là nó đã xong rồi, hoặc là nó dự trù một cái gì đó, mà chỉ là dự trù thôi. Mà trong cái dự trù này nó sẽ ẩn chứa đó những cái con đường đi mà người khác không thể nào đọc được trong cái bản dự trù này, cái con đường ngoắt ngoéo ở bên trong. Thành nó làm cho cái tâm của mình gì? Phóng. Và đó là mình cũng sẽ mắc kẹt vào trong hai cái trạng thái này. Nếu như mà cái dự đoán của mình đúng như vậy thì cái tâm tham này nó gắn với ngã mạn đây. Như vậy. Nếu mà dự đoán của mình không đúng thì sân nó nổi lên với nhiều cái trạng thái khác nha. Cho nên chính vì vậy mà một cái vị tỳ khưu thì không có tham gia những cái trận đấu này, không có cá cược, không có gì hết, để cho cái tâm của mình á an trú trong đề mục. Vì khi mình vào cái này không còn ăn trú trong đề mục. Nhưng mà trong cái đời thường đó, trong cái đời thường, ví dụ như bây giờ những người, người trong cõi dục mà, thì phải thọ dục. Nếu mà cái người đó có cái khuynh hướng thọ dục thấp hèn, mà bây giờ người ta bỏ cái đó đi, người ta chuyển qua những cái này, thì coi như đó là tốt một bậc. Hiểu không? Tốt một bậc trong cái đời thế gian. Vì người ta chuyển hướng, người ta đổi cái đối tượng đi, thì nó đỡ một chút. Nó chuyển từ từ, chuyển từ từ. Cho nên là nhiều vị khi mà đi nghe Di Diệu Pháp nói rằng không đi nghe nữa, tại vì nghe rồi về đó sống không có được. Mà hả, nghe rồi thì đó là phải đi tu, mà bây giờ chưa thể đi tu được, thôi đừng nghe nữa. Bởi vì nói hơi không có đường nào chạy trốn nữa hết trơn trời. Giờ ăn cũng không yên, mà ngủ cũng không yên, mà muốn coi cái gì cũng không yên. Thì quý vị nên phân những cái cấp độ đó ra. Bởi vì đây đó là khi mà mình giảng về cái Di Diệu Pháp á, là cái pháp để cho cái người á, hành trì, mà hành trì thiền giải thoát, chứ không phải cho cái đời thường. Quý vị hiểu cái này. Mà bây giờ đó, khi mình là cái người mà còn trong cái đời thường học cái pháp này thì phải hiểu vậy. Hiểu cũng như quý vị mà đi vào mà học một cái ngành về nghệ thuật, thì cái người ta nói về cái nghệ thuật đó, người ta phải nói đến cái tuyệt đỉnh của nghệ thuật. Còn bản thân mình á, đi từ cái cấp độ nào á, thì mình tự xác định. Chứ không phải ai cũng đi đến được cái tuyệt đỉnh. Nhưng mà khi nói về cái nghệ thuật, thì người ta không thể không nói đến cái tuyệt đỉnh của nghệ thuật. Cũng như khi đi vào tu tập, thì không thể không nói đến cái tột đỉnh của nó là trí tuệ giải thoát. Còn khi mình tiếp nhận cái đó thì mình phải hiểu mình ở cái mức độ nào, ở cấp độ nào. Thành ra thí dụ như bây giờ một người mà bây giờ người ta tu nhưng mà người ta vẫn giải trí, thì vẫn coi đá banh hay là này kia cái nọ, người ta cũng vẫn vỗ tay, vẫn vui vẻ, thì cái chuyện đó không phải là chuyện đáng trách. Mà người ta đã chuyển hướng rồi thì thấy không? Thay vì người ta cờ bạc, thay vì người ta rượu chè, thay vì người ta gái trai, thì bây giờ ta chỉ như vậy thôi, thì cái đó cũng là cái tốt. Cái tốt trong cái đời thường. Để rồi người ta từ từ. Giống như bây giờ người ta đi cái con đường này đó, là cái con đường mà đưa người ta xuống cái hướng hạ. Thì bây giờ người ta đã chuyển qua. Giống như bây giờ con đường đi thế này. Như thế không? Đây là cái con đường chánh đạo. Bây giờ người ta đi đây, khuynh hướng hưởng dục của người ta đây, khuynh hướng thọ dục của người ta đây, ta đi con đường này. Đi con đường này. Nhưng bây giờ người ta đang chuyển lần lần đấy. Chuyển đây, chuyển đây, thì mình không thể không thấy cái thiện chí của người đó. Mà như vậy có thể tán thán được chứ, nhưng không phải là cái ngợi khen cuối cùng, mà cái đó là thấy trên con đường di chuyển này là điều tốt. Cho nên khi mình học Di Diệu Pháp về, không phải là để mình cắt đứt toàn bộ và buộc người ta phải đi vào đây. Người ta phải đi những cái bước mà nó phù hợp với người ta. Cho nên để người ta đi. Cho nên khi mình nghe pháp, mình phải có một cái sự mà rành mạch. Bởi vì khi nói đến đời tâm linh, thì có nghĩa là cái tâm này á, nó biến chuyển rất là nhanh. Nó nhanh không lường được, và nó đa dạng đa phần trong đó. Cho nên mình phải đi từng bước một để mình thấy cái chỗ nào là chỗ tốt, chỗ nào là chỗ đúng, và chỗ nào là chỗ triệt để. Chứ còn từ cái chỗ này mà biểu người ta triệt để nhảy qua đây thì chuyện nó không có. Một triệu người, một tỷ người mới có một hai người thôi. Vì căn cơ người ta đã có rồi, bây giờ ta phủi bụi ta vô. Nhưng mà đại đa số phải cho người ta chuyển. Tu bao giờ cũng là cái con đường, nó gọi là con đường mà tìm hết. Nó chuyển đi từng bước, đi từng bước. Chắc chắn, rõ ràng, thấy cái sự chuyển. Tốt. Mình khen như vậy không có mâu thuẫn, bởi vì mình hiểu rõ rằng ai người ta cũng phải tiến từng bước. Nhưng ta cái khuynh hướng ta hướng về đây rồi, ta hướng rồi, hướng rồi. Mà một ngày nào đó thì người ta bước vào, người ta đi luôn, đi thẳng con đường là chuyện bình thường. Chứ đâu có phải là đùng một cái là có thể vào đây. Mà có khi vào đây rồi nó cũng ra, rồi nó cũng vô. Chứ nó nói là cái đường đi nó không bao giờ là một cái con đường mà từ dưới núi mà đi thẳng lên. Người nào phước báo thì đi hình chữ chi. Còn không á, là đại đa số á, nó tuột xuống. Rồi nó trèo lên, rồi nó tuột xuống, rồi nó trèo lên, rồi nó tuột xuống, nó trèo lên, tuột xuống. Nó là cái hình sống như thế này. Mà có khi nó nhảy loạn xạ thế này. Chứ không phải là hình chữ chi là phước nhất. Làm sao mà người ta có thể đi đường thẳng được. Cho nên phải thấy từ cái mức độ người ta chuyển từ cái tốt trong đời thường lên đến cái con đường triệt để ở đây. Nhìn đây thì quý vị sẽ thấy người ta ngoài cái chuyện mà người ta du hí là do cái nghệ thuật mà nhạc kịch ngâm vịnh rồi diễn tuồng vân vân, rồi là nó còn thêm mấy cái chuyện mà dùng những cái con vật đó để làm cái trò mua vui cho mình, đấu con này đấu con kia, rồi con người đấu với nhau, đấu quyền đấu vật, rồi còn thao dược rồi diễn binh. Thì tất cả những cái này nói chung thì nó đều là mắc kẹt trong cái vàng của tâm tham và tâm sân. Chúng ta sang tới số 14. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống đánh bài và theo các trò giải trí khác, như cờ 8 hình vuông, cờ 10 hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những ô có quyền bước, trò chơi quăng thẻ rồi chụp, nhưng không cho sụp đóng thẻ, chơi xúc sắc, chơi khăn, lấy tay làm điếc, chơi banh, chơi thổi kèn bằng lá, cài với chiếc cài giả, nhảy lộn nhào, chơi với đồ đông bằng lá, chơi xe con, chơi cung nỏ, chơi đoán chữ viết, chữ viết thiếu trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước điệu bộ. Còn sa môn Gotama thì từ bỏ đánh bài và các loại giải trí như trên. Này các tỳ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Đức Như Lai. Tất cả những cái trò giải trí này, bây giờ mình nói trong cái đời thường, không có gì xấu cả. Bây giờ có thời giờ rảnh thì như vậy cũng là vui để thoải mái tinh thần. Rồi là nó là làm cho cũng giảm bớt những cái lo âu trong cái đời sống. Thì trong cái đời sống người ta gọi cái này là một cái liều thuốc bổ mà. Nhưng mà với người xuất gia không phải là liều thuốc bổ. Thì vì sao? Là vì khi mà mình đặt cái tâm mình vào trong những cái cuộc vui đó, mặc dù cuộc vui này không có gì xấu cả, cũng không có cái gì mà gọi là đáng chê trách cả, nhưng với người tu là không được. Tại vì khi mà mình vào cái cuộc vui đó đó, thì quý vị sẽ thấy là nơi cái tâm của mình á, trong những cái trò vui đó mà mình thấy rằng mình lanh lẹ hơn người khác, mình giỏi giang hơn, thì nó sẽ phát sanh ra cái tham với cái ngã mạn, nó dính vậy nha. Mà mình chơi bữa nay mà mình không có thắng nhiều á, thì nó cũng sanh ra cái nghĩ ngợi. Có khi không phải buồn nhưng mà nghĩ ngợi để lần khác á mình làm nó giỏi hơn. Nhưng mà người tu thì đâu có cần thiết cái đó. Chỉ cần thiết là mình có đi vào được trong cái đề mục của sắc pháp, đi vào trong cái đề mục của tâm pháp hay không, thấy những cái hoạt động nó như thế nào, thấy được cái vô thường khổ vô ngã của nó chưa, thì đó là cái việc mà không có đủ thì giờ để làm, sao có đủ thì giờ để du hí. Cho nên đó là phóng tâm, đó là bất thiện pháp trong tâm người tu. Nhưng mà trong đời thường thì dẫu sao cái này cũng là cái tốt hơn những cái hạ liệt khác. Rồi, quý vị thêm một số nữa là số 15. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các giường cao và giường lớn, như ghế bành, ghế dài, niệm trải giường bằng len, vải trải giường nhiều tấm nhiều màu, chăn len trắng, chăn len thiêu bông, niệm thiêu hình các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng lông thú một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa, tấm thảm lớn có thể chứa 16 người múa. Niệm voi, niệm ngựa, niệm xe, niệm bằng da sơn dương khâu lại với nhau. Niệm bằng da sơn dương gọi là ca đa lý. Tấm thảm với lầu che phía trên, ghế dài có đầu gối chân màu đỏ. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ không dùng các giường cao và giường lớn như trên. Này các tỳ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Đức Như Lai. Tất cả những gì mà quý vị thấy là liệt kê kể trên đó, mà gọi là phạm vào trong cái trong giới đó, thì những cái này đó đối với đời thường đây là phước báo. Nếu mình không có đủ phước báo thì mình không thể nào mà có cái giường cao, rồi có những cái niệm trải giường bằng len, rồi bằng màu, rồi bằng lông thú, vân vân, tất cả mình không có. Nếu không có phước báo thì không thể có những cái thứ đẹp đẽ và sang trọng này. Nhưng mà người xuất gia không có thọ hưởng cái điều này. Tại vì khi thọ hưởng cái điều này đó, thì khi mình thọ hưởng trên cái phước báo này, nó rất dễ dính vào trong cái ngã mạn. Và nó sẽ phát sinh cái sự ưa thích vào trong những cái vật dụng của mình dục, dính vào trong đó. Cho nên là quý vị thấy là thời Đức Phật đó, là ngồi dưới gốc cây không được quá 3 ngày. Tại vì khi mình tới thì lúc đầu thì nó đủ thứ lộn xộn như này hết. Nhưng khi mình phủi sạch rồi, để cỏ lên rồi, nếu mình ngồi mà người khác người ta vào, người ta có khi ta hành thiền, ta không để ý thì chỉ thấy sẵn người ta ngồi đó, thì là mình không có chịu. Chỗ này của tôi mà, tôi dọn rồi còn có ông đằng kia, sao ông không nhớ mà ông tới mới tới cái góc này cái ông ngồi xuống vậy. Vậy thấy không? Thì cũng là cái chỗ của tôi, cái chỗ này là chỗ của ông, thì làm sao mà vô ngã được? Không có vô ngã được, mà vẫn là sở hữu một cái gì đó. Cho nên là 3 ngày để chi? Để không có cái gì sở hữu cả, rồi đi, rồi lại tới một nơi khác, rồi chưa biết cái nơi khác đó là cái chỗ nào. Như vậy đâu có giường cao, đâu có chiếu rộng, đâu có trữ những cái thứ mà mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, không có. Thì nó không dính vào. Không có cái gì là của cả, của tôi cả. Không có gì là thuộc về tôi cả. Tất cả những cái đó là phương tiện. Nếu ngày hôm nay cái phước báo này nó trổ sanh, mà người ta có đặt vào đây cỏ thì ngồi, không có thì thôi. Quý vị nhớ khi mà Đức Bổn Sư đó là phát nguyện rằng á, là khi mà đến cái cội Bồ Đề này, ngồi xuống không đứng dậy thì đâu có chuẩn bị cái gì đâu. Nhưng mà rồi phước của Đức Bổn Sư thì có người gánh cỏ lại để mà xếp cái cỏ nó làm thành cái bồ đoàn. Chứ đâu có phải là phát cái lời nguyện đó rồi thì phải chuẩn bị đầy đủ hết để không thiếu thốn hành thiền, không có thứ gì. Phước báo trổ sanh ngày nào hay ngày đó, giờ nào trổ sanh như thế nào hay cái giờ đó. Đón nhận tất cả những cái quả đó bằng cái sự hiểu biết của mình, bằng cái sự quan sát của mình, chấp nhận như vậy. Còn bây giờ hưởng những cái này, tìm mua sắm những cái này, đối với thế gian đây là phước báo. Và người ta có quyền thọ hưởng. Không có gì tội lỗi cả. Nhưng với người tu không thọ hưởng. Không tìm kiếm để thọ hưởng. Không mua sắm để thọ hưởng. Không yêu cầu người khác dâng cúng để thọ hưởng. Có cái gì hưởng cái đó. Hưởng xong rồi là được ngày hôm nay, mà ngày mai người khác nhận cái đó cũng không có gì vướng bận cả. Để hoàn toàn không có cái gì sở hữu. Ngày nào còn chữ sở hữu, ngày đó còn phát triển, làm cho cái tâm tham này, trạng thái tham của mình, nơi tâm của mình khởi sạch. Cho nên cái rèn luyện trong cái sự tu tập của một người đi đến giải thoát là từ cái việc nhỏ nhặt nhất cũng phải tập rời xa. Phước báo giờ nào hưởng giờ đó, ngày nào hưởng ngày đó, xong rồi qua. Ai hưởng thì hưởng, ai đủ phước thì hưởng, ai không đủ phước thì thôi. Không quan tâm đến điều đó. Chúng ta sang tới số 16. Vì vậy ráng chút xíu này. Số 16. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm. như thoa dầu, tắm bóp, tắm, đập tay chân cho mềm dẻo, gương, kem đánh mặt, vòng hoa và phấn son, phấn mặt, sáp mặt, vòng tay, tóc giả trên đầu, gậy cầm tay, ống thuốc, gươm lọng dép thêu, khăn đầu, ngọc, phất trần, vải trắng có viền tua dài. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như trên. Này các tỳ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Đức Như Lai. Như vậy một cái vị mà Sa môn mà giữ đúng giới luật thì không có dùng các cái loại trang sức và cũng không dùng các cái loại mỹ phẩm. Tất cả nơi này đã liệt kê ra. Đối với đời thường, đây là chuyện cần thiết. Quý vị thấy những người người ta phải giao dục làm ăn lớn đó, thì người ta phải có một cái trang bị bên ngoài. Ví dụ đi một cái xe hơi thì phải là xe hơi đời gì, áo quần người ta ăn mặc, vòng vàng người ta đeo, hay là người đàn ông mặc một cái áo thêu chẳng hạn, hay là thắt một cái cravat, mang cái đôi giày đó, nó phải có ở cái tầm cỡ nào mới ra giao dịch làm ăn được. Thì đối với người đời, đó là cái cần thiết để mà làm nên cái đời sống của thế gian. Nhưng với người thu, tất cả những cái điều đó không có cần thiết nữa, không cần. Bởi vì cái đạo Phật là cái đạo xuất thế gian, đưa đến giải thoát. Giống như quý vị thấy là có những cái tôn giáo cho phép cái người mà đứng ra giảng pháp, trước giờ ra giảng pháp, thì áo quần bắt buộc phải như thế này, ủi áp cho nó cẩn thận. Có quyền dùng kem, kể cả người nam cũng dùng kem, cũng dùng những cái loại phấn sáp, rồi dùng nước hoa, tất cả mọi thứ. Đó là bắt buộc, không làm cũng không được, bởi vì những cái đạo đó nhập thế. Đạo đó nhập thế, người ta phải nhìn cái người giảng pháp phải có một cái vẻ đẹp như thế này, phải có một cái gì gần gũi với cái đời sống. Bởi vì cái nhìn của cái người đó là cái nhìn thế gian, người ta sẽ đánh giá cái dung mạo, cái cách ăn mặc người này, thì người này phải hiện ra đúng cái chuẩn thế gian. Còn đối với Phật Pháp, không có chuẩn của thế gian. Nếu người đó hiện diện với đầy đủ chuẩn thế gian thì người đó không phải nói về Pháp Phật. Mà cái người đó muốn thích ứng cái đời sống thế gian, không phải thích ứng cái đời tu tập giải thoát. Hai cái khuynh hướng đó khác nhau. Cho nên ở đây, khi mà ca ngợi Đức Bổn Sư, thì đây là một cái lời ca ngợi không có gì mà coi như là đáng để chúng ta lưu tâm cả, nhưng mà rất có lợi ích cho những cái người chưa có đắc thành đạo quả. Người xuất gia còn giữ các cái giới đây thì học những điều này thật là kỹ để cho mình không có phạm vặt, hoặc là những cái gì còn phạm đó, còn phạm trong ý chẳng hạn, thì bây giờ mình mới bỏ lần, tập bỏ lần đi. Thì cái này rất là cần thiết cho cái người mà đang tu tập đây, chứ không phải là không ích lợi. Bởi vì đối với Đức Bổn Sư, đây là ca ngợi cái thành tựu giới. Còn tất cả người tại gia cũng như người xuất gia thì là thọ giới, giữ giới, hành giới. Còn cái mức độ mà thành tựu giới là những cái thành độ ở những cái cấp bậc thấp thôi, chưa có thể là hoàn toàn thành tựu giới như Đức Bổn Sư. Cho nên là không thể nói là cái điều này quá nhỏ nhặt, quá tầm thường. Mà đối với cái người mà đang trên con đường tu tập thì cái điều này là cái điều cần phải học hỏi và xem xét rất là kỹ lưỡng, gìn giữ rất là kỹ lưỡng, không thể nói tầm thường. Quý vị hiểu cái này nha. Đức Bổn Sư nói cái người mà ca ngợi cái thành tựu giới của Đức Bổn Sư á, là cái lời nói mà coi như là nó không có phải là đi vào trong cái cốt lõi về cái hạnh của một cái vị chứng quả La Hán, bởi vì nó nằm ở trong giới. Mà cái giới này với cái định này nó là hạnh thôi, nó là cái pháp hành trong sạch, nó chưa phải là cái minh, nó chưa phải đi vào cái tuệ giác. Thành ra cái lời khen tặng này chưa đi vào cốt lõi, chứ không phải những cái lời khen tặng này là không có đáng để cho chúng ta suy gẫm, mà đáng để cho chúng ta xem xét, suy gẫm, học tập để mà không phạm những cái giới này. thì chúng ta còn mà chưa có ra khỏi cái này được. Thôi xin mời quý vị tạm nghỉ đây, ra chơi chút xíu. Mô Phật.